cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thân chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Ê-xê-chiên đoạn 11 và 12. Trong Ê-xê-chiên đoạn 11 có lời tiên tri chống nghịch với những người cai trị vẫn còn ở tại Jerusalem. Dù rằng rất nhiều người đã bị mang đi lưu đày, nhưng trong lúc này Jerusalem chưa bị hủy diệt. Vua Sê-đê-kia vẫn còn ngồi trên ngôi. Những người cai trị này chống nghịch với Đức Chúa Trời và họ cũng chống nghịch với vua Babylon, tức là Nebuchadnezzar. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 11 câu 1. Vả lại, thần cất ta lên và đem đến cửa đông nhà Đức Giê-hô-va là cửa ở về phía đông. Này, nơi lối vào của cửa có 25 người. Giữa bọn đó, ta thấy Gia-a-na-xia, con trai của A-xua, và Phê-la-tia, con trai của Bê-na-za, đều là quan trưởng của dân. Một số người đặc biệt được kể tên ở đây là các quan trưởng, những người cai trị dân chúng. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 11, câu 2 đến câu 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, đó là những người toan tính sự gian ác, bày đặt sự mưu gian trong thành này. Chúng nó nói rằng, hiện nay chưa gần kỳ xây nhà. Thành này là nôi, chúng ta là thịt. Nói một cách khác, những người cai trị này nói, bây giờ là lúc họ thụ hưởng. Hầu hết những người khác đã đi rồi, và chúng ta còn ở lại tiếp tục. Chúng ta sẽ được bình an và thành dựng. Chúng ta thấy rằng, những người này là những người tham lợi theo chủ nghĩa vật chất. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 11, câu 4 đến câu 5. Vậy nên, hãy nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Hỡi con người, hãy nói tiên tri đi. Thần của Đức Giê-hô-va bèn đổ trên ta và phán rằng, hãy nói đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi nhà Israel, các ngươi đã nói làm vậy, vì ta biết những sự nghĩ trong trí các ngươi. Chúng ta lưu ý đến điều này. Đức Chúa Trời biết những gì chúng ta suy nghĩ. Ngài biết những gì trong tư tưởng chúng ta, những suy nghĩ thâm sâu ở bên trong. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 11, câu 6 đến câu 7. Các ngươi đã giết nhiều người trong thành này và làm đầy xác chết trong các đường phố. Cho nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy: những kẻ bị giết mà các ngươi đã để giữa thành ấy là thịt, mà thành là mồi, còn các ngươi sẽ bị đem ra khỏi giữa nó. Những người cai trị này đã giết nhiều người đứng về phía Đức Chúa Trời, họ giết những người hầu việc Ngài. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 11, câu 8 đến câu 12: các ngươi sợ gươm dao, ta sẽ khiến gươm dao đến trên các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy: ta sẽ đem các ngươi ra khỏi thành này, sẽ phó các ngươi trong tay dân ngoại và làm sự đoán phạt giữa các ngươi. Các ngươi sẽ ngã bởi gươm, ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Israel. Các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Thành này sẽ chẳng làm mồi cho các ngươi sẽ chẳng làm thịt giữa nó. Ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Israel. Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, và các ngươi không bước theo luật lệ ta, không giữ theo mạng lệnh ta, nhưng ta đã làm theo mạng lệnh các nước chung quanh mình. Đức Chúa Trời đoán phạt dân chúng tùy theo việc họ làm. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhằm để cho dân chúng biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng sự đoán phạt chắc chắn sẽ đến trên họ, bởi vì họ cứ lầm lạc trong tội lỗi mà không chịu ăn năn. Tiếp theo chúng ta xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 11 câu 13: và trong khi ta nói tiên tri thì Phê-la-tia con trai của Bê-na-gia chết. Ta bèn sắp mặt xuống và kêu lớn tiếng rằng: ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài hầu diệt hết dân sót của Israel hay sao? Sự đoán phạt xảy ra tức thì cho Phê-la-tia tiếp theo lời phán của Đức Chúa Trời, và chính điều này cũng làm sự kinh ngạc cho Ê-xê-chiên. Và tiếp đến chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 11 câu 14 và 15: có lời của Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: hỡi con người, dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã nói cùng anh em mình rằng: chính các ngươi là những kẻ bà con ngươi và cả nhà Israel, hết cả mọi người rằng: hãy lìa xa Đức Giê-hô-va, đất này đã được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Vậy nên, khá nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: phải, ta đã dời chúng nó nơi xa các dân tộc, đã làm tan tác chúng nó trong nhiều nước. Ta sẽ tạm là nơi thánh cho chúng nó trong các nước chúng nó đi đến. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài có một số người còn sót lại tìm kiếm Ngài, và khi họ tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ là một bàn thờ nhỏ cho họ, một đền thờ nhỏ cho họ. Họ có thể đến cùng Ngài. Đó là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời trong thời gian đền thờ bị tiêu hủy. Daniel và những người khác trong số những người còn sót lại đã tìm kiếm Chúa trong thời gian bị lưu đày. Và tiếp theo, trong Ê-xê-chiên đoạn 11, câu 17 đến 20: vậy nên, hãy nói rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Chúng nó sẽ đến và sẽ từ bỏ mọi vật đáng ghét và mọi sự gớm ghiếc của chúng nó khỏi đó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong chúng nó, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng lòng thịt, để chúng nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Đức Chúa Trời sẽ đem dân chúng trở về quê hương. Những người trở về là ai? Họ là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có gần 60.000 người còn sót lại khi họ trở về sau 70 năm lưu đày. Và tiếp theo, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 11 câu 21: nhưng những kẻ để lòng bước theo sự ham mê của vật đáng ghét và những sự gớm ghiếc, thì ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đang đến. Thật là một thảm trạng khi ngày nay người hầu việc Chúa bỏ qua sự kiện về sự đoán phạt đang đến trên đất. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là bằng chứng cho biết rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và sống động. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 11, câu 22-23 nói tiếp: Bây giờ các cherubim xẻ cánh lên và có các bánh xe ở bên nó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel cũng ở trên chúng nó. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành và đứng trên núi phía đông thành. Sự vinh hiển Đức Chúa Trời rời khỏi Jerusalem đi về hướng đông ở núi Olive của thành phố. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 11, câu 24-25: Thần cất ta lên, và trong sự hiện thấy, ta bị thần của Đức Chúa Trời đem đi trong canh đê, đến nơi những kẻ phu tù. Sự hiện thấy đã hiện ra cho ta bèn lên khỏi ta. Bây giờ, ta thuật lại những kẻ phu tù mọi sự mà Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết. Ê-xê-chiên được đem trở lại Babylon, nơi ông đã bắt đầu. Ông trở lại để nói cho chúng biết rằng, các tiên tri giả đã nói dối với họ. Ê-xê-chiên đã thấy khải tượng và Jerusalem sẽ bị tiêu hủy và sự lưu đày sau cùng gần đến. Ông nói cho họ biết rằng tại sao Đức Chúa Trời đoán xét họ. Dầu vậy, dân chúng vẫn không lắng nghe Ê-xê-chiên, nhưng ông vẫn tiếp tục làm một dấu hiệu cảnh tỉnh họ. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 12. Đoạn này mở đầu một phân đoạn mà Ê-xê-chiên tiếp tục công bố về sự đoán phạt đến cách cấp bách. Nhưng dân chúng vẫn không tin. Điều quan trọng ở đây là công bố ra lời của Đức Chúa Trời. Và Ê-xê-chiên chắc chắn đã làm và đang làm điều đó. Trong Ê-xê-chiên đoạn 12 câu 1, có lời Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Chúng ta để ý rằng, có 5 lần trong đoạn 12 này, Ê-xê-chiên nói, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, trong câu 1, câu 8, câu 17, 21 và 26. Các bạn có cảm kích khi nghe Ê-xê-chiên cố gắng nói ra cho dân chúng lời của Đức Chúa Trời không? Ông ban cho họ những gì mà Đức Chúa Trời đã nói qua ông. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 12 câu 2, hỡi con người, ngươi ở giữa nhà bạn nghịch. Chúng nó có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì ấy là nhà bạn nghịch. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời đã cảnh giác trước cho Israel về dân tộc này, nhưng Ngài cũng nhắc lại với ông, vì có thể Ê-xê-chiên nản lòng khi cố gắng giảng mà dân chúng không chịu nghe. Đức Chúa Trời nhắc lại họ lịch sử ban đầu của Israel. Trong phục truyền luật lệ ký đoạn 29 câu 4, nhưng cho đến ngày nay, Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy, hay là tai để nghe. Dân tộc này có đôi mắt nhắm, có lỗ tai không chịu nghe. Ê-xê-chiên không phải là một tiên tri đối diện với sự kiện này của dân chúng. Các tiên tri khác như tiên tri Ê-sai, tiên tri Giê-rê-mi cũng ở trong một trường hợp tương tự như vậy. Và tiếp đến chúng ta xem trong Ê-sai đoạn 6, câu 9, câu 10. Ngài phán, đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi, hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, và nó trở lại và được chữa lành chăng? Và tiếp đến, trong Giê-rê-mi đoạn 5 có 21. Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, hãy nghe điều này. Và trong sách Công vụ đoạn 28 câu 25-27 cũng nói thêm những lời gần giống như vậy. Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm một lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng, hãy đến nơi dân này và nói rằng, các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai, mắt nhắm lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Ngày nay có nhiều người nói rằng họ không thể tin. Điều đó không phải vì tâm thần của họ, nhưng bởi vì ý chí của tấm lòng. Họ không muốn tin, không muốn vượt qua cái hàng rào nhỏ. Rất tiếc cho nhiều người không vượt qua được những trở ngại này. Vấn đề trở ngại không phải là do nơi tâm tư, nhưng bởi ý chí. Tội lỗi ở trong đời sống làm cho con người không muốn quay về cùng Đức Chúa Trời. Họ không muốn tin nhận Ngài. Israel chỉ là một nước nhỏ, nhưng tình trạng không tin của nó ở đây diễn tả tình trạng của thế giới ngày nay. Đó là điều tại sao chúng ta cần xem kỹ những gì trong sách Ê-xê-chiên nói. Bởi cớ dân Israel không tin, cho nên Ê-xê-chiên giảng qua hình ảnh và ẩn dụ. Ông đóng vai diễn kịch cho họ thấy. Ê-xê-chiên là một người thông minh, nhưng cũng là một người khôi hài nữa. Tôi thích nhìn mặt của ông ta. Tôi thích gương mặt của ông ta. Tôi nghĩ rằng ông là một người diễn kịch thật điêu luyện. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 12, câu 3 đến câu 7. Vậy, hỏi con người, ngươi khá sửa soạn đồ vật dời đi và dời đi giữa ban ngày cho chúng nó xem. Trước mắt chúng nó, hãy từ nơi ngươi ở mà dời đi chỗ khác. Chúng nó đều là nhà bạn nghịch, có lẽ sẽ nghĩ lại chăng? Ngươi khá đem đồ vật mình như đồ vật của kẻ dời đi giữa ban ngày trước mắt chúng nó. Chính mình ngươi ra đi về buổi chiều trước mắt chúng nó như kẻ đi đại. Cũng ở trước mắt chúng nó, ngươi khá xoay một cái lỗ qua đường, rồi từ lỗ đó đem đồ vật ra. Trước mắt chúng nó, ngươi để đồ vật trên vai và đem đi lúc trời tối. Ngươi khá che mặt, đặng không thấy đất này, vì ta đã đặt ngươi làm một dấu cho nhà Israel. Ta làm theo lời Chúa đã phán dặn, mang đồ vật đi giữa ban ngày như đồ vật kẻ dời đi. Đến chiều, ta lấy chính mình, tay mình mà xoay được. Ta đem đồ vật đi trong lúc tối và vác trên vai trước mắt chúng nó. Đây là một hình ảnh diễn đạt rất tốt qua hành động của Ê-xê-chiên. Ông vào trong nhà, dọn một số đồ vào trong cái bao. Sau đó ông đào một đường hầm dưới vách tường và trổ lên giữa đường. Các bạn tưởng tượng đến cảnh của việc này. Dân chúng lấy làm lạ về một người chui qua đường hầm nhỏ mang theo hành trang. Dân chúng dừng lại và nhìn xem. Họ hỏi chuyện gì xảy ra. Và Ê-xê-chiên trả lời cho họ. Trong Ê-xê-chiên đoạn 12, câu 8 đến câu 12. Sớm mai, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỏi con người, nhà Israel là nhà bạn nghịch ấy, há chẳng từng hỏi ngươi rằng, ngươi làm gì? Hãy trả lời cho chúng rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, gánh nặng này chỉ về vua trong Jerusalem, cùng cả nhà Israel ở trong đó. Ngươi khá nói rằng, ta là điềm cho các ngươi, chúng nó sẽ gặp điều như ta đã làm, sẽ đi đài, sẽ đi làm phu tù. Vua ở giữa chúng nó sẽ vác trên vai mình mà đi ra trong lúc tối, chúng nó sẽ đục lỗ qua tường để mang đồ ra, ngươi sẽ che mặt, vì mắt ngươi sẽ không thấy đất này. Sê-đê-kia lúc bấy giờ vẫn còn ngồi trên ngôi, và các tiên tri giả đang nói với những người bị bắt lưu đày. Hãy nhìn xem vua Nê-bu-gát-nết-sa đã bao vây Jerusalem hai lần rồi. Ông bắt người lưu đày, nhưng ông đã không tiêu diệt thành phố, đã không đốt đền thờ, và đã không giết vua. Các ngươi sẽ trở về trong thời gian ngắn, xin đừng lo lắng. Nhưng Ê-xê-chiên nói cho dân chúng biết điều gì sẽ đến cho Jerusalem và cho vua tại đó. Trước đây, khi tìm hiểu về lịch sử của dân Israel, các bạn có nhớ điều xảy đến cho vua Sê-đê-kia không? Trong Các Vua Thứ Nhì, đoạn 25, câu 1 đến câu 7, ký thuật về bối cảnh lịch sử này. Năm thứ 9 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 1 tháng 10, Nê-bu-cát-nết-sa-r vua Babylon cùng cả đảo quân người đến hãm đánh Jerusalem. Người hạ trại trước thành, và đắp lũy xây chung quanh thành. Sự dây thành lâu ngày cho đến năm thứ 11 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 9 tháng 4, có sự đói kém lớn trong thành và dân sự không có bánh. Bây giờ quân Kinh Đê làm thủng một lỗ nơi vách thành, đoạn hết thải quân lính đang ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở nơi vách thành gần giường vua. Đương khi quân Canh Đê vây thành, thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng. Đạo quân Canh Đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại đồng bằng Jericho. Cả cơ binh đều tản lạc và bỏ người. Quân Canh Đê bắt vua dẫn đến vua Babylon ở Ribla. Tại đó, chúng nó xét đoán người. Chúng nó giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt người. Đoạn, chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Sứ điệp của Ê-xê-chên là một viên thuốc đắng cho dân chúng đang bị lưu đày ở Babylon uống lấy. Trong khi các tiên tri giả nói rằng mọi chuyện sẽ bình an và được trở về Jerusalem càng sớm. Trong khi đó, Ê-xê-chên quyết rằng thành Jerusalem sẽ bị tiêu hủy và vua sẽ bị bắt. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chên đoạn 12, câu 17 đến 20. Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, ngươi khá ăn bánh trong sự kinh khủng, uống nước với sự run rẩy và sợ hãi. Ngươi khá nói cùng dân trong đất rằng: Này là điều mà Chúa Giê-hô-va phán về dân cư Jerusalem, về đất của Israel: chúng nó sẽ ăn bánh trong sự sợ hãi và uống nước trong sự kinh khủng, đặng đất này bị hoang du, mất hết của cải, bởi cớ sự cường bạo của dân cư đó. Các thành đông dân sẽ trở nên gò đống, đất sẽ bị hoang du, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Tại đây thêm một hình ảnh nữa mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho dân chúng qua hành động của Ê-xê-chiên. Ông ngồi ăn và uống trong sự sợ hãi. Dân chúng đến xem và hỏi ông có chuyện gì. Nhân đó, Ê-xê-chiên nói cho chúng biết điều xảy ra cho Jerusalem. Sẽ có đói kém lớn tại đó khi thành bị bao vây, và Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành này. Đây là một sứ điệp kinh sợ mà ông đem đến cho dân chúng. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 12, câu 21 đến 23 nói tiếp: Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: Hỡi con người, các ngươi có một tục ngữ trong đất Israel rằng: Những ngày kéo dài, mọi sự hiện thấy chẳng ứng nghiệm. Lời ấy nghĩa là gì? Ấy vậy, hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ta sẽ làm cho lời tục ngữ ấy dứt đi, không ai dùng nó làm tục ngữ nữa trong Israel. Song khá nói cùng chúng nó rằng: Những ngày gần đến, mọi sự hiện thấy đều ứng nghiệm. Ê-xê-chiên nói với dân chúng rằng: Đức Chúa Trời đã nhịn nhục rất lâu dài cho đến ngày nay. Giờ đây sự lưu đày đang đến và Đức Chúa Trời không còn chờ đợi lâu thêm nữa. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 12, câu 26-28 kết thúc như sau: Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, này, nhà Israel có kẻ nói rằng: Sự hiện thấy của người này thấy là chỉ về lâu ngày về sau, và người nói tiên tri về thời còn xa. Vậy nên hãy nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Chẳng có lời nào của ta sẽ quản lại nữa, song lời ta sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Mọi người muốn tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp. Nhưng thưa các bạn, chỉ có một điều tốt lành sẽ đến, đó là Chúa Giê-xu sẽ cất hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Đó là hy vọng duy nhất mà chúng ta là cơ đốc nhân có. Thế giới này không trở nên tốt hơn, và chúng ta sẽ không có hòa bình. Cả lịch sử đã chứng minh được điều này. Tôi mong rằng, nếu quý vị nào muốn có được sự bình an trong lòng, chỉ có một cách mà thôi, đó là quý vị hãy trở lại tin nhận Chúa Giê-xu. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an trong chính lòng của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Giữa phong ba cuộc đời, biết đâu nơi bình an. Sóng xô dập rồi, gió xoay cuốn trôi, ước mong tôi vỡ rồi. Giữa nhân đêm tuyệt vọng, bóng khi an dịu êm. Hỡi con nhọc nhằn, anh đến với ta, ta sẽ bỏ. Chúa Giêsu chờ đợi vẫn thương.